Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
chúng tôi có nói cái việc hôm qua Ấm Tổ có nói muốn biết thế gian này, muốn biết trong cõi đời này hiện nay có yên ổn hay không, phải nhìn vào trong cái lò mổ giữa đêm trường. Thì chúng tôi soạn ra thấy ở trong Vạn Thiện Tiên Tư của tác giả Chu An Sĩ Tiên Sinh, ông nói đến một cái câu chuyện là cái ông này ông giết hại chúng sanh nhiều quá, cái lúc ông chết liệm ông vô ở trong hòm rồi, xong rồi nghe tiếng lọc cọc trong đó, mở hòm ra thấy ông là con heo. Rồi ông chồng á, giết con dê, bà vợ là con dê về báo mộng, là về giết dê chính là giết vợ. Hai câu chuyện này trong cái Vạn Thiện Tiên Tư chúng tôi đọc vô giật mình, chúng tôi thấy không biết ông soạn đâu những câu chuyện này quá hay, mà thực tế Ấn Tổ ngày khen cái bộ sách này. Ngài tánh đọc hai câu chuyện này, còn lại vài phút nữa hết giờ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc hai câu chuyện trích trong sách Vạn Thiện Tiên Tư, tác giả Chu An Sĩ. Một, chồng giết dê hóa ra giết vợ. Đời Bắc Tống, Lưu Đạo Nguyên từng làm quân huyện lệnh Bồng Khê. Sau khi thôi việc về quê, một hôm đến chơi nhà họ Tần nghỉ lại một đêm. Nửa đêm nằm mộng thấy một phụ nữ khóc nói với ông rằng: tôi là vợ của chú nhà họ Tần này, từng đánh chết một người thiếp của chồng. Âm phủ xử tôi sâu, phải chết để đền mạng, lại phải đòi làm thân dê. Hiện đang bị nhốt trong chuồng, sáng mai sẽ bị giết để đại ông. Thân tôi dù chết cũng đáng tội, chẳng thích gì. Hiện vì trong bụng đang có dê con, nếu lại vì tôi mà chết, thì tội của tôi càng thêm nặng. Lưu Đạo Nguyên để đến sáng mới đem chuyện ấy ra, nói thì dê đã bị giết rồi. Cái nhà họ Tần nghe chuyện đều hết sức kinh sợ, liền đặt dê con chở vào bụng mẹ rồi mang ra đồng chôn cất. Lời bàn, xưa ở thành Xá Vệ có một chuyện giả tên là Đô Đề. Một hôm, lúc ông ấy đi vắng, Đức Thế Tôn đến nhà ấy nhìn thấy một con chó trắng đang nằm trên giường ăn vụn thức ăn lấy trên bàn ăn. Con chó thấy Phật liền nhảy xuống giường mà sủa. Đức Phật bảo nó: đời trước ngươi tham thiết tài sản không chịu bố thí giúp người, nên ngày nay phải chịu đọa như vậy. Con chó nghe vậy ra vẻ buồn giận, nằm lì dưới đất không chịu ăn. Ông Đô Đề quay về nhà thấy con chó như vậy thì khởi tâm sân hận, điện tìm đến chỗ Đức Phật cực vấn. Phật dạy: con chó ấy vốn là cha ông ngày trước, nếu ông không tin cứ về nhà hỏi nó, bảo nó chỉ chỗ dấu vàng bạc châu báu thì biết. Ông Đô Đệ nghe vậy thì vừa thèn vừa sợ, liền theo đúng lời Phật dạy về nhà hỏi con chó chỗ dấu vàng bạc châu báu. Con chó lập tức chạy nhanh đến, chui vào dưới giường, dùng chân ra sức bới đất, quả nhiên đào chỗ ấy lên thì tìm được rất nhiều vàng bạc châu báu. Ông Đô Đề khi ấy mới tin lời Phật dạy, phát tâm quy y Tam Bảo. Vì thế nên Đức Phật dạy rằng các loài có mạng sống đều có thể là cha mẹ thân quyến từ nhiều đời trước của chúng ta. Mỗi kiếp sinh ra làm người tất nhiên đều có cha mẹ quyến thuộc. Từ vô thủy đến nay, nếu chúng ta thắc sinh qua số kiếp nhiều như số cát một sông Hằng, ắt phải từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như một số cát sông Hằng. Nếu thắc sinh qua số kiếp nhiều như số cát trăm ngàn sông Hằng, ắt phải có từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như số cát trăm ngàn sông Hằng, lẽ nào có thể mê muội giết bừa được sao? Lại như việc con dê của nhà họ Tần trọng lúc bị giết, cây nhà đều chỉ cho đó là một con dê. Người chồng không biết là đang giết vợ để đại khách, con không biết là đang giết mẹ để vui chén cùng người, người giúp việc cũng không biết là đang giết bà chủ để làm vật nấu nướng. Cho đến khi xử đó rồi, chồng mới biết đó là kẻ trước đây từng chung chăn gối, con mới biết là người trước đây từng yêu thương bao bọc mình. Người giúp việc mới biết có vật đó có miệng không nói được, phải ôm hận mà chết kia, chính là bà chủ trước đây từng lo liệu đảm đang việc nhà. Nhưng đến lúc ấy thì dù có tan xương nát thịt cũng không thể nào chuộc lại được lỗi lầm, vãn hồi sinh mạng cho dây kia. Giả như nhà họ Tần có dự giới không giết hại, ắt là chồng đã cứu được vợ, con đã cứu được mẹ, người giúp việc đã cứu được bà chủ, đâu đến nỗi chỉ vì một người khách quen biết sơ sài mà giết hại chính người thân cốt nhục của mình. Cho nên những ai thường giết hại sinh mạng để đằng quan khách phải biết đau lòng mà nhất thiết từ bỏ không làm nữa. Chuyện này được ghi chép trong kinh Trung Á Hàm. Câu chuyện số 2, giết hại quá nhiều biến thành lợn. Trong khoảng niên hiệu Chánh Đức Triệu Minh, có một người đã độ cử nhân, gia đình hết sức giàu có, thường giết hại vật mạng. Mỗi lần đại khách giết đến 3-4 con lợn. Một đêm nọ, người này mộng thấy thần Thành Hoàng hiện đến nói: nhà ngươi giết hại vật mạng không đếm xuể, rồi đây sẽ bị biến thành lợn. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu răng ngừa. Chạy qua khoảng nửa năm sau, ông ta đột ngột lăn ra chết. Sau khi đã liệm vào quan tài, bỗng nghe bên trong có tiếng động, mọi người liền mở nắp quan tài ra xem, thì thấy thi hài đã biến thành lợn. Lời bàn: người đời giết hại vật mạng phần nhiều là để đãi đằng quan khách, không biết sức lại rằng những bạn bè thân mật đó, trong khi cùng ăn uống thì người nào cũng xưng là thân thiết, nhưng ngày sau gặp gỡ trên đường bất quá cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi đi. Nếu gặp hoạn nạn cần người tương trợ thì trong số ấy ngàn người cũng khó tìm được một hai. Trong khi đó khổ báo trong ba đường dữ do ác nghiệp giết hại thì cõi âm đã định sẵn rồi, một khi đến trước điện Diêm Vương, liệu có thể viện dẫn bọn quan khách ấy ra để giảm tội được chăng? Xét như việc ông cự nhân kia đại khách, ắt không khỏi luôn tự cho mình là hào hiệp phóng khoáng nhiều tình cảm, đến khi thi hài bị hóa thành lợn, tiếng xấu lan truyền khắp nơi, chẳng biết lúc ấy có còn gì là đắc chí. Và đó thì đến đây đã kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Việc mà ở trong văn sao Tổ sư Ấn Quang nói người biến thành hổ khi còn thân người, người biến thành lợn khi còn thân người, người biến thành dê khi còn thân người, chứ không phải để mất thân người đi rồi cái nghiệp báo đó, cái thần thức đó để vào làm loài súc sanh. Cái lối giáo dục nhân quả này khó tin. Đem cái loại giáo dục này, cái lối giáo dục này phải nói cho bao dân thiên hạ công đức này lớn. Đây là lối giáo dục công đức bậc trung mà. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, phàm phu sợ quả khổ, thích hưởng quả sung sướng an vui, mà thích làm những cái nhân xấu ác mà không làm những cái nhân thiện lành, trái ngược hết hoàn toàn với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là gì? Sợ nhân ác, thích làm nhân thiện, hoan hỷ trả quả ác, không muốn hưởng cái nhân thiện, sợ hưởng phước tạo nghiệp. Còn phàm phu là thích hưởng cái quả thiện để tạo nghiệp xấu ác tiếp. Hưởng phước là tạo nghiệp xấu ác mà. Trái ngược hết mới gọi là phàm phu, nghịch đức, trái nghịch với tánh đức để mà tạo tác, thì cùng cực của nó là đọa lạc đa tỳ địa ngục. Thuận chiều với tánh đức mà khởi tu thì sẽ thành Phật. Mà ai biết là thuận chiều cho thánh tích để tu không? Vô minh nó che lấp liền, không bao giờ hiểu nổi nhân quả. Làm gì nhân quả mà tự nhiên ông này ông quan á nha, đãi đằng khách khứa đó nha, mà cuối cùng gì, bị biến thành lợn. Câu chuyện này viết trong kinh A Hàm, ông lục đâu ra, công nhận ông này ông siêu thiệt. Ông Chu Ân Sĩ, một tiên sinh Bồ Tát, ông lục đâu đủ thứ cái kinh, ông coi đúng là thông tạng, tam tạng kinh điển. Lục ra mẫu chuyện, đến bây giờ mình tìm ra, làm gì mình biết trong kinh Tạng Trường A Hàm, nên cái trong kinh Nguyên Thủy Nikaya mình biết chỗ nào mình tìm, bây giờ mình coi ra Phật nói chứ không phải là ai nói.